cái vọng tâm của mình á, nó không có thường thường, tức là không có hằng, tức là hằng trụ đâu, nghĩa là nó thay đổi thay đổi. Tức là quán cái vọng tâm nó vô thường. Cái tâm của mình là gì? Là cái phân biệt hiểu biết. Cái vọng tâm nó vô thường là vậy nè. Mới giờ phút trước định đi nghe giảng, giờ phút sau cái nó đổi, nó thôi bên này còn nghe giảng nó mỏi lưng mỏi cổ buồn ngủ lắm, hôm nay đi cine bữa đi, nó thay đổi liền vô thường, nó quán tâm vô thường. Giờ phút trước muốn tinh tiến tu tập, giờ phút sau giải đại, giờ phút nó thành ra nó thay đổi luôn luôn. Mình phải biết nó để mình chặn đứng nó, mình phải giữ cái mức độ tinh tiến chứ đừng có để giải đại. Thì cái tâm của mình nó phân, tức là nó hết hỷ rồi nộ, hết nộ là ai, hết ai là lạc, hết lạc là ai, hết ai là ố, ố là dục. Nó kêu là thất tình lục dục, nó đi mãi mãi cái tâm của mình. Bây giờ mình chặn đứng lại để nhớ những cái gì hay của chư thánh chư Phật để lại, hoặc là nhớ những câu kinh bài kệ rất hay để giúp mình cho thông thông, cái tâm nó vô thường. Vì sao phải quán nó? Là bởi vì để biết được nó mà ngừa. Cũng như mình muốn đánh giặc là phải biết giặc nó trú ngụ chỗ nào. Nếu không biết trú ngụ chỗ nào làm sao mình thắng nó. Mình phải biết cái vọng tâm của mình nó như thế nào, quán tâm vô thường đó, để mà mình chặn nó, chặn đứng nó. Rồi nhất, thường thường ở trong kinh nói nhất tâm bất sanh, vạn pháp câu tức. Một cái vọng tâm mà đừng cho nó sanh thì sự vật giữa này dễ dàng kêu là giải thoát lắm. Sở dĩ ngày hôm nay chúng ta khổ đau nhiều, chúng ta rắc rối nhiều, chúng ta không bình tĩnh nhiều, chúng ta đọc sách không có nhớ, học kinh không có thuộc, là tại vì cái tâm của mình nó vô thường quá đi. Nó cứ bồn chồn, nó cứ lăng xăng, nó cứ sanh diệt. Phải làm sao cho nó bình, cho là nó bình tĩnh, nó bình lặng lại, và quán tâm vô thường. Thì những cái điều mà tôi vừa giảng vừa nói đó là giúp cho chúng ta trên con đường đạo hết, kêu là trợ đạo phẩm. Để cái thứ tư là gì nè? Thứ tư là quán pháp vô ngã. Pháp đây là chỉ dịch sự vật, sự vật, mà thân chúng ta cũng là một pháp, cái nhà cũng là một pháp, cái bàn cũng là một pháp, bất cứ một cái sự vật gì gọi là quán pháp. Thì quán pháp vô ngã nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất á, chính nó là không có thiệt, vô ngã là không có ta. Thí dụ như bây giờ đây là cái bàn, bây giờ mình hỏi cái gì là cái bàn? Gỗ có phải là cái bàn không? Không. Đinh có phải là cái bàn không? Không. Hay là những cái miếng giấy mà dán để trở thành cái bàn có phải là cái bàn không? Không. Sở dĩ mà hoàn thành một cái bàn là do các cái yếu tố tổ hợp lại mà thành, do cái bộ óc chỉ huy đóng để mà thành cái bàn. Thí dụ như thế, đóng thiệt. Thì là quán pháp vô ngã. Cái nhà của mình, hỏi cái gì là cái nhà? Nó phải do tất cả các yếu tố vật liệu mà tổ hợp lại mới đặt tên nó là cái nhà. Thân chúng ta cũng vậy. Bây giờ hỏi cho cái đầu có phải là cái thân không? Không. Hay là hai tay hai chân có phải là thân? Không. Sở dĩ mà hoàn thành gọi nó là thân thể là nó tổ hợp lại tất cả. Thân là do tứ đại mà thành. Rồi cái tứ đại nó chia từng bộ phận. Thì từ cái bộ phận đó ráp lại đặt nó là cái thân, thân thể. Sự thật nó không thiệt, nó không có thiệt gì hết đó. Cho nên gọi là quán pháp vô ngã. Nè, các cái vật đều vô ngã. Nhà cửa nè, đất đai nè, tiền bạc nè, xe cộ, tất cả đều là vô ngã hết. Cho nên chúng ta phải quan sát lợi ích của cái sự quán vô ngã như thế nào, tức là được giải thoát và an vui. Con người mà quán vô ngã mà tới nơi tới chốn á, con người giải thoát lắm, không có bị ràng buộc ở trong đó, không có bị coi như là cứ suy nghĩ trong đó. Thì người mà quán pháp vô ngã để trị ba cái chứng bệnh chánh, ba chứng bệnh chánh ai cũng có hết. Quán pháp vô ngã là tôi trị ba cái chứng bệnh tầm kha đó. Tầm kha nãy tôi nói cái bệnh tầm kha, tức là bệnh ngã chấp và bệnh pháp chấp. Cái thứ ba nữa là cái gì nè, hay nhớ, hình như có giảng một lần rồi ở đây rồi. Ngã chấp, cái bệnh thứ nhất là nặng lắm á. Cái bệnh thứ nhì là pháp chấp. Pháp chấp là chấp sự vật á. Còn cái bệnh thứ ba là
quên
danh ngôn chấp. Danh ngôn cũng là mệt lắm. Danh ngôn. Ngã chấp là như thế nào? Đây nó đúc kết thành bệnh. Tức là chấp thân ta là thiệt có, thân ca ta là thường còn, thân ta là vĩnh viễn, cho nên ai động tới thân ta là biết mặt, biết tay. Cái chữ đó. Mà sự thật nó đâu có thiệt, mà người đời cứ chấp cho nó là thiệt.
Đó.
Cái thứ hai là chấp pháp sự vật. Thánh nhân thường nói nhất khoảnh điền thiên liên vạn chủ. Một cái miếng ruộng trăm năm muôn người làm chủ. Một cái nhà mười năm đã mấy chủ. Thế, cái đó nó đâu có thiệt. Vì vậy cho nên khi mình sanh ra cũng phải cần có những cái sự vật bên ngoài để mình ứng dụng thôi, chứ đừng có chạy theo nó. Từ cái nhà, từ chiếc xe, từ tất cả cái phương tiện, cái đó là phương tiện trong cuộc sống, đừng có nên cho. Nhưng mà người đời lại cho cái đó là cứu kính, cho cái đó là nghĩa là ai mà động tới một chút á, nhiều khi ơn nghĩa không. Ví dụ như đừng nói về cái bàn, cái bàn nào mà gọi là cái bàn của người khác á, tha hồ mà gì đó mà để cho nó hư nó hao. Mà nếu cái bàn của mình á, ai động tới chút biết à, cày một cái là nghĩa là phải biết cày nó cái bàn thôi. Nhiều khi không nghĩ tới ơn nghĩa nha, không, nghĩa là để mà chấp pháp cái đó, người ta kêu chấp pháp, chấp sự vật. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình đi lại cái chiều khác. Đi lại cái chiều khác nó tôi nghe Phật nói quán pháp vô ngã, không ăn thua gì, thâu kệ mấy cái đồ xưa của tôi, mấy người cứ đem ra mình bổ nó đi, nghĩa là đập nó đi, tôi không có giận nữa đâu. Thì cái đó nó cũng trở thành cho ông khùng thứ nhì, phải không? Trong ông khùng thứ nhất đã trị rồi, giờ ông khùng thứ nhì nữa thì hai cái ra hai cái bệnh nữa. Mà chỉ có điều thí dụ như bây giờ đó, một cái lục bình xưa thiệt á, để từ cái đời ông cố tới giờ không phải ít đâu, giữ gìn để kỷ niệm đó. Nhưng mà bây giờ lỡ một cái đứa cháu hay một cái đứa con là nó sảy tay, nó cũng không muốn chi vậy đâu, lỡ nó bể. Tại đây tôi nói một cái thí dụ cụ thể á, thì nói như vậy không có nghĩa là không phải mình vướng trong hai cái trạng thái đâu. Cái trạng thái thứ nhất là nó à, thôi nó bể gì nó bể cũng chạy, tụi con cứ đem ba cái đồ xưa ra đập hết đi cũng được. Thì cái người đó đâu phải là cái người mà sáng suốt, thêm cái người nó mà cũng không nên vì bởi một cái gì đó, một cái lục bình mà đánh đập con, là bỏ đói con, là rồi chửi mắng nè, mà chính đương sự khổ tới một tháng rưỡi trời.
Cái đó thì cái đó thì chấp nhận, nhưng mà không có nghĩa như vậy là bỏ qua đâu. Cách nghĩa nói ở đây con hay cháu gì đó theo cái lứa tuổi đó để mình cắt nghĩa, cái lịch bình nào cứ cùng cố nữa là tới giữa ba đời rồi bốn đời con phải làm cẩn thận trước, trước khi làm như nhất định một cậu thả nó mở trước khi mình chuyển nghiệp mình phải dạy rau rau một cái là sao dạy con, đó là người con Phật. Hai cái trạng thái tôi đơn cử cho một ví dụ để quý vị thấy đó. Thành ra tất cả những cái chuyện gì khác cũng vậy, từ cái nhà ruộng vườn của mình, xe cộ, điều là mình đi con đường trung dung sáng suốt để mình giải quyết. Thì hai cái bệnh này tôi vừa giảng đó. Cái bệnh thứ ba là cái bệnh danh ngôn. Danh ngôn, danh ngôn tức là lời nói, người ta chấp danh ngôn mà cái danh ngôn nó không thường. Cái danh ngôn nó không thường. Tôi đơn cử một cái ví dụ rất là như là cái ví dụ rất là dễ hiểu, rất là tầm thường. Ví dụ như bây giờ đây nè, danh ngôn là nói á, có đối tử thôi à. Ông này xấu quá, bốn chữ ông này xấu quá, danh ngôn mà. Khi mà nói mà gần gần tới mình á, nghĩa là ngầu bên mình nói ông này xấu quá, là nhất định ở trong tâm nó phừng phừng nổi lên. Có những gì mà tôi thấy người đâu nói gì đó, ông này xấu quá, mình liên kết bốn chữ này lại rồi nó nói mình, nó tại nó mình á, nó cái ngã này nè, thành thử ra nó tôi cái gì đâu xấu, nghĩa là gây một trận, gây cho đến ấu đạo cho một trận. Danh ngôn sao thấy không? Nếu bây giờ để chúng ta phân tách ra đây, cái chữ ông mà bỏ nó đi, rồi cái chữ này có thể bỏ đi, còn hai chữ là sao xấu quá nó không có nghĩa, thấy không? Hoặc là ngược lại, nghĩa là phân tách nó ra từng chữ đi, từ cái chữ, từng chữ một hay là từng câu phân tách ra, nó bắn tôi vậy.
mặt bị vì kịch định của chính sách từ hồi nào tới giờ được chắc chắn không? Hay là ngược lại, cũng bốn chữ thôi, cũng bốn chữ thôi nhưng mà người ta nói khác.
Anh này tốt quá,
tốt.
Tôi bộ trong tư liệu dư tư à, cái cốt không mà hút liền. Quá càng ngon mà uống liền.
Cũng cái chữ đó là tốt xấu nó đối đãi nhau cái ăn thua vậy đâu thấy không? Thì nếu mà bây giờ bỏ ra từng chữ nó cũng thành danh ngôn. Cho nên cái ý thức mình nó sâu kết lại nó thành câu. Cái câu đó rồi ý thức nó nói rằng cái câu đó là tốt, cái câu đó là xấu, cái câu đó là hơn cái sự thật. Đức Phật nói tất cả những cái đó đều là kêu là cái danh ngôn, đều là cái tâm bệnh của người đời sâu kết lại. Đặt nó tốt, nó xấu, nó xấu, nó tốt, nó xấu, nó tốt, xấu. Có ở sự đời có nhiều cái mình nghĩ tốt nhưng mà ngược lại người khác người ta nghĩ xấu. Thành ở đời nó không có cái gì là thật thể rõ ràng hết. Nếu mà chúng ta hiểu đạo được cái đó thì cái sự tu tập nó rất dễ. Tóm lại, tứ niệm xứ là gì? Là bốn cái sự việc mà chúng ta phải suy nghĩ hàng ngày, hàng giờ, hàng phút để cho tâm hồn chúng ta yên tịnh mà tu tiến bằng thiền định nữa. Tức là chúng ta quán thân bất tịnh luôn luôn để khỏi bị tham nhiễm. Hai là quán thọ thị khổ, lãnh thọ là đừng thèm lãnh thổ. Con người hàng ngày đó mà đừng thèm lãnh thọ cái gì là con người giải thoát. Còn con người mà cứ đụng một cái gì là lãnh thọ, đụng một cái gì là bám đuối, nó khổ khổ cho đến nỗi mà nó nhiều ở trong tâm hết, thấy không? Là luôn luôn quán tâm vô thường, tâm niệm của mình là vô thường. Quán pháp vô ngã, tức là quán sự vật giữa này nó không phải là của ta. Thì bốn cái này á, mà mình đi tới cái chỗ cao siêu á, nó kết quả cho mình cái gì? Cái lợi ích cho mình cái gì? Tất nhiên là quán thân bất tịnh để đối trị cái bệnh chấp tịnh, chấp sạch đó. Quán thọ là khổ á, là để đối trị cái chấp, chấp gì? Là chấp là vui á. Cái tự đời tới gì nó được. Quán tâm vô thường là để đối xử với cái tâm chấp thường. Tâm chấp thường, chấp thường đây có nghĩa là cho cái gì nó cũng thường còn, cái gì nó cũng vĩnh viễn, cái gì nó cũng trường tồn. Mà sự đời ở đây nó có cái gì nó trường tồn đâu. Được. Đối với thứ tư, quán pháp vô ngã là để đối xử với chấp ngã. Người ta chấp ngã quá cho nên không có tiếng tu đạo gì được. Cho nên chọn một thời kinh kim cương Phật phá, Phật nói cái pháp Phật phá cái chấp ngã. Phật vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô phận giới tướng có. Mà người ta cứ sâu kết nó lại rồi để đúc kết thành nghiệp, hai cái nghiệp này theo nghiệp kia. Do đó cho nên cứ bị sanh tử luân hồi ở trong. Bây giờ phải đặt những cái vỏ đó đi. Đó thì Đức Phật dạy chúng ta là cái điểm đó. Trên con đường đạo muốn giải thoát là đầu tiên phải quán bốn cái này, gọi là quán tứ niệm xứ. Tiến lên một tầng nữa phải giải thoát được trong nhận xác, không thấy bằng mấy thành tựu đạo đâu. Cái thứ nhì là gì nhỉ? Quán luật tu là tứ chánh cần. Tứ niệm xứ rồi bây giờ tới tứ chánh cần. Tứ chánh cần đây tất nhiên là bốn cái phương pháp mà chỉ cho chúng ta luôn luôn phải siêng năng tinh tấn. Bởi vì thường ngôn người ta có câu ta nói rằng siêng năng tinh tấn thì nên không buông nhát sụt lùi là không dịch bất cứ việc gì, việc đầu việc đảo việc nhẹ. Thành ra tứ chánh cần, cái chữ cần tại sao đổi thay cái chữ chánh? Bởi vì chữ cần là siêng năng, nhưng mà nếu siêng năng không chân chánh không được. Bây giờ siêng năng đi đào hè móc dắt cũng siêng năng, phải không? Siêng năng cứ lực nào là cũng siêng năng. Nhưng mà siêng năng nếu mà có cái chuyện tinh tấn là đúng giờ phút người ta mới dọn ra ăn, chứ không phải nên lúc nào là cũng ăn được. Cho nên sao? Cho nên phải xem cái chuyện chánh. Tứ chánh còn là bốn điều siêng năng chân chánh. Thì tôi nói liền được quý vị thấy à? Những điều ác chưa có thanh ra mình phải siêng năng tinh tấn đừng cho nó phát sanh. Những điều ác lỡ đã phát sanh rồi, đã sanh ra rồi thì mình phải siêng năng tinh tấn ngày đêm để mà mình chặn nó đứng. Trên đường đạo phải lo mấy cái đó đó. những điều lành chưa sanh ra mình phải siêng năng tinh tấn làm cho nó phát thành ra. Những điều lành đã sanh ra rồi mình phải siêng năng tinh tấn làm cho nó phát triển, tăng trưởng. Đó là bốn điều. Bây giờ đây nó quan trọng hai cái chữ lành với ác, thiện với ác, lành với dữ. Thì hằng ngày chúng ta nằm ở trong ba nghiệp, tức là thân nghiệp. Chứ sao thân nghiệp là thân nè, khởi nghiệp là lời nói nè, ý nghiệp là ý nghĩ nè. Thì những cái nghiệp ác, cái nghiệp thiện nó nằm ở trong ba kia là thân khẩu ý đó. Nhớ vậy đó. Thì nếu mà chúng mỗi người chúng ta tạo những cái điều thiện, tất nhiên là phải sát sanh, phải trộm cắp, phải tà hành, thì cái đó nó thuộc về ba cái nghiệp thiện về thân. Còn bốn cái nghiệp thiện về khẩu, tức là không nói dối gì nữa, không nói lời khiêu dợt, không nói lưỡi đau chiều, lưỡi đau chiều là sao? Nói bên này, nói sau bên kia, nói đó. Không nói lời hung ác, đó là bốn. Và ý nó có ba cái nghiệp thiện, tức là không tham lam gì nữa, không giận tức, không si mê đó. Ngược lại bốn mười điều thiện đó người ta gọi là mười điều ác. Cho nên hồi nãy giờ mà tôi nói đó, những điều thiện chưa sanh mình phải siêng năng tinh tấn làm cho nó phát ra. Điều thiện là điều đó đó, nghĩa là cái chuyện mà không sát sanh, không trộm cắp. Nếu mà hầu nào tới giờ mình chưa có hành thì bây giờ mình bắt đầu mình hành để cho con đường lên A La Hán nó dễ đó. Ngược lại những điều ác tất nhiên là thập ác, người ta gọi hãy thập thiện thì về các cõi trời, mà hãy thập ác thì xuống địa ngục. Là trên đường địa ngục hai bên nó chắc chắn như vậy đó. Hãy người mà tạo mười cái nghiệp ác thì khi chết vào địa ngục như tên bắn. Còn nếu mà người tu thiện thuần thiện, thiện tích cực, thiện tiêu cực đều mà thực hành hết thì khi chết được sanh về các cõi trời. Còn các cõi trời cao hay là trung bình hay là thấp, đó là tùy theo mình hành thiện. Nếu mà mình hành thiện, gọi là thiện tích cực đó, tích cực cái gì đúng không? Ví dụ bây giờ mình không sát sanh, không sát sanh tất nhiên là thiện, phải thiện không? Nhưng mà thiện đó gọi là thiện gì nè? Tiêu cực thiện. Vậy thì bây giờ tích cực thiện phải sao đây? Phóng sanh đó, nhớ vậy đó. Mình không sát sanh mà còn mãi mạng phóng sanh thì người ta gọi cái đó là tích cực thiện. Không trộm cắp mà còn lại đem của ra, đó gọi là tích cực thiện. Nhớ như vậy đó. Nếu mà người vừa thực hành tiêu cực thiện mà cũng vừa thực hành tích cực thiện mà về các cõi trời coi như là viên đế thích. Còn nếu mà cũng là thiện vậy nhưng mà thiện thấp lắm, cái năng nữ mình phải cho năm ba đồng vậy thôi, năng nữ cá mũi rồi nghe không? Rồi cái đó cũng thiện nhưng mà thiện nó ít, nó chưa là hạ thiện, còn phải trung hay là thượng thiện, nghe vậy đó. Đến cái pháp chưa là trợ đạo phẩm thứ ba, chia ra từng pháp. Pháp thứ nhất là tứ chánh, tứ niệm xứ. Cái pháp thứ nhì là tứ chánh, chánh trần. Bây giờ pháp thứ ba là tứ như ý túc, hay gọi là tứ thần túc. Tứ thần túc tức là bốn cái thần thần, cái diệu dụng, cái chữ. Bây giờ cái chữ thần túc như ý túc được tiếng Phạn là ít đi ba đa, tức là cái đó coi như là thần thông diệu dụng. Thì bây giờ như thế nào, cái này cũng quan trọng lắm. Là một là dục như ý túc. Cái dục là tham muốn. Như bữa trước tôi đã nói rồi, tham muốn có hai chiều. Nếu mà mình ham muốn những cái gì nó thuộc về gây tội lỗi á, thì cái đó không nên ham muốn. Còn ham muốn mà ham muốn đi lên, ham muốn làm việc thiện, ham muốn tu niệm, ham muốn ngầu thiền, thì cái đó nên làm. Cho nên trong kinh có cái câu gì quý vị còn nhớ không? Tu hành vô dục, đạo quả nan thành. Nếu tu hành mà không có mong muốn, bữa tụng kinh, mười bữa ngủ thì không có thành làm gì cho hết. Không, bữa ăn chay, ba tháng không ăn chay, bữa lại Phật, nghĩa là rồi bị đảo 4-5 tháng không có lại Phật, thì chắc chắn là không thành làm gì. Do đó cho nên tu hành vô dục, đạo quả nên thành. Nếu tu hành mà không có cái tâm mong cầu mong muốn, cho nên nhiều khi có nhiều kinh, có nhiều sách người ta không muốn để sử dụng, ta sợ người đời hiểu lầm, mà người ta phải để chữ nguyện. Nguyện cũng mong muốn thôi, chữ nguyện, nhưng mà chữ nguyện nó thanh cao hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Ví dụ như là bây giờ phải phát nguyện đi, phát nguyện làm cái gì phải phát nguyện, là tức mình mong muốn cái chuyện đó mình phát nguyện hay sao đó. Nhưng mà mấy cái chứng mà có cái phát nguyện, có cái phan nó phát nguyện. Ví dụ như bây giờ tôi đơn cử, ví dụ cái chuyện ăn chay thì nếu mà mình mạnh mẽ thì mình phát nguyện, mong muốn phát nguyện mạnh mẽ là có nghĩa mình đủ sức mình chống chọi với cái nghiệp lực của mình. Còn nếu không đủ sức á thì tức là nó ăn phải làm ngay tới đó. Nhớ, khi mà mình mỗi một việc gì trước đây, tôi không phải là nói cái chuyện ăn chay không đâu, chuyện tu niệm, chuyện làm phước, chuyện gì đó, mà nếu mà mình phát nguyện và phát nguyện dẫn mạnh trước bàn mình thờ Phật hay trước một cái bàn thánh hiền rồi, thì lúc bây giờ cái nghiệp nó bắt đầu nó phản đạo. Bởi vì mình rất sợ lắm, cái nghiệp của mình là nó luôn luôn nó kỳ mình, nó cứ nó muốn mình đi xuống không à. Mà bây giờ mà nếu mà mình muốn đi lên á thì tự nhiên nó phải tha. Nó tha bằng cách nào? Chẳng hạn như nếu mà mình không nguyện thì không nói gì, nếu mình nguyện đó, nguyện trên chứng minh cho tôi và tôi cho anh đi trường, thí dụ vậy đó thì tốt á. Nhưng mà phải đề phòng. Đề phòng cái gì? Có nhiều bữa nó thèm nhiều quá đấy, một mặt nó thèm thịt nướng nhiều quá đấy. Thí dụ vậy đó, nó thí dụ thôi. Nếu mà mình có phát nguyện, còn nếu không có thì mấy cái đó nó không có hiện mạnh đâu. Hoặc là trong giấc chiêm bao, và cái chuyện đó, cái chuyện những gì người ta tu tỉnh ngay, những các vị tổ tiên nó cũng đi qua những cái cảnh đó, những cái giấc chiêm bao á, thấy toàn là nó đưa độ mạnh tới ta. Mà những cái thứ mà mình, cái lúc sinh, cái lúc mà mình thời gian trước mình thích, người ta cũng dọn cắt cổ bạn hết. Rồi mà ăn rồi giật mình thích vậy là đã hưởng hết rồi, là hưởng hơn gì hết, thấy không? Thành thử ra ý chúng tôi muốn nói một việc để quý vị suy nghiệm các việc khác. Nếu tâm lực mình còn yếu á thì cái việc nghĩa là thành tâm nên mà thật hành thôi, đừng nên phát nguyện trước ngâu tam bảo. Còn nếu mà thiệt là mình mà coi như là mạnh mẽ, không có sợ, không có đối với hoạt nghiệp, mình không có ngán gì hết á, thì nên phát, bởi vì phát nguyện á thì nó đi nhanh hơn và nó thắng tiến công đức hơn. Nhưng mà nghiệp nó phá, có thể nó phá dữ lắm. Cũng như là nhiều khi rồi ăn chay thì thường thường cho thì người ta cũng ăn chay có gì đâu, mà rồi bệnh hoạn, chuyện nọ chuyện kia, rồi bác sĩ chỉ phải chở đũa đi, không chở đũa không được, nó thí dụ như thế. Còn nếu mà cái người ta quyết chí á thì người ta nói rằng chết cũng ngậm một cái là cơm chay mà chết, thì cái đó ít quá. Thành nói trở lại cái vấn đề trên con đường đạo, bởi vì tại sao Đức Phật dạy mình tới 37 phẩm trợ đạo là tại vì nghiệp của mình ăn lắm. Để trước tôi nói trong kinh Bửu Tích Phật dạy, nếu nghiệp của mỗi người chúng ta ở cái cõi Tam Bà này mà nó có hình, nó có tướng, nó có từng phần từng đoạn thì nó đầy hết cả cái pháp giới kinh hình không biết đâu, tại vì nó không có hình tướng. Cho nên nó muốn phá hầu nào mình đâu phá, nó muốn là gì mình tạo nó, mình trưởng dưỡng nó, mình nuôi nó, đặt từ bao nhiêu đời về trước đó vậy đó, chứ không phải một đời này đâu. Cho nên người tu tập cũng vậy, khi họ cái nghiệp nó nhẹ thì người ta tu nó dễ nghiệp nè. Cho nên những cái người người ta đến chùa tu hoặc có tại gia cũng vậy, mà nếu mà lỡ người ta có cái gì đó, hoặc là người ta bị cái nghiệp nó khảo đảo, mình nên phát tâm. Một là mình cũng như là gì đó, nâng đỡ giúp đỡ. Hai á là mình làm sao khuyến khích đến chứ đừng có nên chê cười. Có nhiều người đúng không, nói tôi đủ tôi cho này, còn kiểu cũng như là kinh chê cười, bởi vì ai họ cũng muốn đi lên đó, nhưng mà cái nghiệp nó kéo xuống, cái chuyện nó chuyện tự nhiên à, nó đạn đề lắm trong hai trường đâu. Mà càng tu tiến chừng nào, càng phát tâm dẫn mảnh siêng năng tinh tấn chừng nào thì nó lại tha Nói như vậy không có nghĩa người nào cũng vậy mà sợ. Có một số thôi, cái số là người Việt Nam đó. Cái người nói vậy nói chả chắc như vậy, tôi không dám thác như vậy, tôi không biết. Thôi kệ nó, tôi thác nó phá qua, không dám thác. Không dám. Cái đó là nói nghĩa là cũng có người suôn sẻ lắm, có người người ta tu tập rất suôn sẻ. Mà con người rất là bị chướng ngại. Cho nên cái chữ dục như ý túc là phải phát nguyện, phải mong muốn, phải như ý là mình phải cho nhẹ nhàng, phải cho thần lực, phải cho như là giống như thần thông vậy. Rồi, kế đó là tinh tấn như ý túc. Tinh tấn như ý túc. Nếu mà mình bỏ hai cái chữ tinh tấn đó, là đạo quả khó hạn. Quý vị nhớ không? Ba ngày phát tâm một lượt. Trong kinh Thủy Sám nói, tam muội từ bi tam muội Thủy Sám nói, Đức Thích Ca, ai nữa nè, Đức Di Lặc, ai nữa, Đức A Nan, ba ngày đó nghe, phát tâm một lượt. Mà Đức Phật Thích Ca nhờ cái đức tinh tấn cho nên sớm thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Di Lặc chỉ có cái đức tánh hỷ xả thôi, ngài hỷ xả lắm, nhưng mà con hay con nói cái ngài không có tình thân. Thành thử ra Đức Phật Thích Ca đã thành Phật rồi mà ngài vẫn còn mang cái đải bằng vải đó đi lang thang hỷ xả, ngài hỷ xả lắm nhưng mà chưa. Còn ngài A Nan cũng phát trong thử nói đó, nghĩa là phát tâm với Đức Phật một lượt đó, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà khi Phật đã đắc đạo rồi mà ngài A Nan còn làm thì giả. Ngài A Nan ngài cứ lo cái giải viết đa văn quảng kiến, học giỏi lắm mà học cho không hành, hành tích tích rồi. Là nói như vậy để chi? Cái đức tinh tấn quan trọng. Ba ngày đó là phát tâm một lượt nó, mà ngài A Nan bởi vì đa văn quảng kiến, nghĩa là khinh thường cái vấn đề tinh tấn tu tập. Cho nên khi Đức Phật thành đạo rồi, ngài phải làm thị giả. Cũng như Đức Di Lặc cũng phát tâm một lượt với Đức Thích Ca, mà Đức Thích Ca thành Phật rồi, Đức Di Lặc vẫn còn là một vị Bồ Tát lang thang, mang cái tư đại giải đi đây đi đó là thiếu cái đức tinh tấn. Nói như thế có nghĩa là để cho quý vị thấy rằng tu tập phải tinh tấn. Mình coi thử cho mình trước hết nghe pháp thì chọn một pháp để mình tu. Ai cũng phải chọn một pháp, tu là đặt pháp á. Cái tao vô thấp Bồ Đề Phần có cái mục đó. Bởi vì Đức Phật nói ra tới 84.000 pháp môn luận, tới 84.000 cái cửa pháp để đi vào chân lý. Thì bây giờ mình cần ở đâu, mình hợp thích hợp ở cái gốc nào, ở chỗ nào, phải vô một pháp, phải có một pháp. Còn sở dĩ mà mình học, mình nghe giảng nhiều, mình đọc sách, đọc kinh nhiều á, là cái đó để lợi tha. Cái việc ra mình tu niệm á, chọn một pháp tu. Tinh tấn tới nơi tới chốn và bậc pháp tu là đắc đạo phải hết rồi. Còn cái gì mà mình phải nghe nhiều, phải học nhiều, phải hành nhiều là đó là lợi ích cho chúng sanh. Lợi ích cho chúng sanh. Ví dụ như bây giờ quý vị chỉ chọn một cái pháp môn thiền thì quý vị lo tu thiền chứ sao? Nhưng mà giả sử người khác người ta không có cái căn tấn tu thiền, người ta tới với mình vậy được chứ, là phải tùy như thế này nè, thì cái chú này trước nè, thì cái chú này sau nè, sao đó. Nghĩa là tóm lại nói cách dễ hiểu, mỗi người con Phật khi học hiểu giáo lý biết rồi, chọn một pháp môn Phật hành. Pháp môn nào cũng vào chân lý hết. Cái pháp môn nó thích hợp với mình, thích hợp với hoàn cảnh mình, thích hợp với cái năng lực của mình thì nên chọn. Thành thử ra, nhưng mà hãy chọn rồi là phải tinh tấn. Từ cái tinh tấn đó đi tới cái thứ ba là nhất tâm như ý túc. Nếu tinh tấn mà không nhất tâm cũng không được. Nhất tâm đây là chỉ cho gì? Là trở về với cái nguồn tâm gián lặng của mình, chỉ một thôi. Đừng có nghĩ tâm. Hiện bây giờ mình ở đây, nó điên đảo khổ não đây là tại vì mình tới thập tâm, thập nhất, thập nhị tâm lần thứ này chút mai chút nó mới, nó thay đổi liền liền rồi. Còn cái người mà đã nhất tâm nhất đức rồi á, thì trời long đất lở cũng gần nhất tâm. Ai mà có nói rằng nếu mà không có theo cái con đường này là ông phải chết, ông phải thế này, cũng nhất tâm cũng không bao giờ thay đổi. Thì người như vậy đó mới là đạt đạo đạt quả nó dễ dàng. Còn đến cái cuối cùng là gì nè, cuối cùng là quán gì tức quán là quán sát. Mà quán sát đây là ngầm ý Đức Phật chỉ cho mình là quán cả vũ trụ nhân sinh. Quan khẩu quán được cho chuyện này.